có cái chướng ở trong kinh Phổ Môn ấy nói là phải cung kính bản địa. Cung kính nghĩa là tin chắc Ngài có mặt tại đây, cho nên mình mới có mỗi một niệm mình có cái tâm cung kính. Còn trong cái khi mình niệm mình không có cái thiết tha, mình vừa niệm mình vừa nghi ngờ không biết Ngài có cứu hay không. Nó còn phải có các cái điều kiện mà chứ Phật với Bồ Tát thì không bao giờ nói láo. Ngài A Nan Ngài nói minh bạch cũng ở Lăng Nghiêm mình vừa mới học đấy. Ngài bảo ở trong kinh Dược Sư nghe Phật Ngài A Nan Ngài nói là mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống được, núi Tu Di có thể nghiêng đổ được, nhưng mà lời chư Phật nói không có khác được. Nếu mình có cái lòng tin quyết định thì cái cảm ứng nó quyết định.
Cái số nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, dùng nhiều thần chú khiến cho chúng sinh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc thí vô úy,
cứu khổ cứu nạn cho chúng mình. Thì cái số 2 với cái số 1 nó cùng một nghĩa. Con cả bốn cái này không thể nghĩ bạn. Vậy con cứ nói đi.
Bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sinh phá tâm san tham, xả thân chân bảo cầu con thương xót.
Xả được cái lòng tham, chẳng những là của cải là vật bên ngoài nó xả được, mà ngay cái thân của nó nhận là thể chất của nó cũng ba thí được. Đây là cái khả năng khiến cho chúng mình bỏ được cái lòng tham, rời bỏ được cái tham tiếc. Con nói cái số 4.
Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai, sáu đạo chúng sinh ở khắp thất giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn.
Ba nơi Ngài đều nói là Ngài đã thành Phật rồi.
Vì thế
Ngài cũng giúp từ từ chứ không phải thành Phật ngay. Nhưng mà từ từ sẽ được. Thọ ký danh hiệu, con đọc tiếp.
Thọ ký danh hiệu. Phật hỏi Viên Thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhiên nghiệp lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu bồ đề, ấy là hơn cả. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới.
Thành này cái tên của Ngài, cả pháp giới chúng sanh nó đều biết tới, nó đều cầu nguyện.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu. Con kính bạch thầy ở cái phần số 3
này đi.
Ở cái phần số 3 con kính bạch thầy, Ngài nói là bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhị căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sanh phá tâm sang tham, xả thân chân bảo cầu con thương xót. Con kính bạch thầy, khi mà Ngài tu á, thì Ngài tu tánh bổn diệu của nhị căn, rồi Ngài được bổn căn thanh tịnh, nhưng mà vì sao mà chúng sanh nó gặp Ngài thì lại xả cái thân chân bảo và cầu Ngài thương xót, thì con không có hiểu.
Diệu đức không thể nghĩ bạn. Hay làm sao cô hiểu nổi được? Cái đây là cái việc của chư Phật, cho nên Ngài nhắc đi nhắc lại là Ngài thực đã chứng quả vị Phật rồi, Ngài mới có cái khả năng này.
Cho con lỡ mai mốt có mấy em nào nó hỏi con cũng
thì
được,
con cũng bảo thế, con cũng bảo là đây đã nói minh bạch là không thể nghĩ bạn.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa ở cái chỗ đầu là Phật hỏi viên thông, con từ căn tai duyên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu bồ đề, ấy là hơn cả. Con kính bạch thầy, cái câu gọi là duyên tâm tự tại thì có phải là an định một cái tánh nghe không con bạch thầy?
Thế đấy, duyên tâm tự tại
dạ.
Nghĩa là do ngài an định. An định nghĩa là chỉ sống với cái nghe thôi, không có để cho căn trần thức nó lọt vào. Cho nên tự tại hoàn toàn sống với cái tánh nghe, không để cho căn trần thức ở ngoài. Cho nên cái đó là cái duyên, nghĩa là cái tu làm duyên. Còn cái tánh của ngài thì vốn là nó tự nó đã viên thông rồi à. Thế bây giờ lại thêm cái việc tu hành nữa.
Bạch thầy, thầy cho con thưa thêm một cái câu ở cuối cũng cái đoạn đấy ạ. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên quán thế âm danh vang khắp mười phương thế giới. Con kính bạch thầy, cái câu này có phải là bởi con xem nghe mười phương viên minh, đó là ngài tu cái tánh nghe là viên thông, cho nên ngài mới được cái kết quả là quán thế âm danh vang khắp mười phương thế giới, có phải không?
Đây là ngài nói là đấy, bởi vì cái căn tu ở đây là đang Phật đang vào các Bồ Tát chọn cái căn tu để làm gương cho sau này cho chúng sanh, nó y căn nào nó tu à. Thế cho nên ngài nói về cái công đức của cái nghe, cái nghe, cái thủy giác ở tai mình à. Từ cái thủy giác mà ngài vào được cái bản giác, cho nên bởi có cái công đức ấy, cho nên rằng cái âm thanh, cái tên của ngài vang khắp mười phương thế giới. Cái đây thì ngài nói là vì cái tánh nghe nó viên thông. Thế nhưng mà chúng mình thì bởi vì chúng sanh ở nơi nào nó cũng khổ, cho nên nó cũng mong cầu cái cứu khổ. Cho nên chúng ta cũng ra công niệm Đức Quán Thế Âm. Tu pháp môn tịnh độ mà không niệm Đức Đại Thế Chí mà đâu đâu cũng thấy thầy Đức Quán Thế Âm.
Như là Phật kính mặt trên này, cho con hỏi anh Cao là chỗ 14 thí vô ý số 11 đó. Ở đây nói là tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly trong suốt, không ngại hay khiến những kẻ hôn đồn tấm chướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám. Cái chỗ những kẻ hôn đồn tấm chướng, bọn thiếu thiện căn, cái chỗ đó con chưa hiểu nha.
Tức là bọn chúng mình bây giờ đấy đang hôn đồn cái vô minh nó chướng ngại để chúng mình mê muội, không có được sáng suốt. Những em nào mà học dốt thì cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi sẽ học giỏi.
Bạch thầy, ở đây nói là thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sở đối. Con thành thầy giảng giúp con cái câu không đối sở đối.
Thì bởi vì thuần văn không trần, mắt thì đối với sắc, tai thì đối với âm thanh. Thế bây giờ ngài tu, ngài buông hết sắc tướng với âm thanh, ngài trở về thuần văn, chỉ có tánh, trở về cái tánh giác, cái tánh biết nghe thôi. Vì thế cho nên không có đối với những các cái âm thanh, sắc tướng, cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên bây giờ ngài chỉ sống với cái tánh giác, không có năng, không có năng, không có sở, thì làm gì có đối đãi. Thế cho nên đã không có chống đối à, đã không có chống đối cái gì cả. Thế cho nên không có sân giận. Niệm danh hiệu ngài thì trở về cái lòng từ bi, không có sân giận.
Phật, con thỉnh thầy giảng Vở Văn trang 176. Sao con hỏi một câu ạ? Mô Phật con kính bạch thầy, ở bài 176 có đoạn là: ở trong tánh nghe nhập lưu phân sở, sở nhập đã tịch, đồng tỉnh hai tướng rõ ràng không sanh. Như vậy tiếng tu văn sở văn tặng, tặng văn không trụ, giác sở giác không, không giác cực viên, không sở không diệt, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, cái đoạn này con chưa có rõ lắm, con thỉnh thầy giảng cho con ạ.
Ở trong tánh nghe, tức là ngài trong 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thì ngài chọn cái tánh nghe. Nếu con nhớ cái tánh nghe là cái căn bản bồ đề ở nơi tai, chứ không phải là nhĩ thức. Thế là ở trong tánh nghe, tức là cái kiến tinh ở nơi tai. Thế thì ngài cứ y vào cái căn bản bồ đề, cái nghe ở nơi tai, ngài nhập lưu. Như thế là ngài vào dòng thánh. Bởi vì phàm phu thì sống với cảnh trần, gọi là kiến hoặc. Còn đây là thánh nhân, cả ngài biết những cái âm thanh sắc tướng là huyễn, cho nên ngài đã phá được cái kiến hoặc, cho nên nhập lưu hoàn toàn sống với cái tánh nghe. Vong sở là buông hẳn cái cảnh trần, không để cho cái âm thanh nó lôi cuốn. Thế cứ thế mà tu một thời gian lâu thì cái chỗ vào, tức là cái tánh nghe đó, đã tịch, tức là không có những cái âm thanh nó vướng vào nữa. Ngoài thì cái âm thanh nó không vướng vào, trong thì cái vọng tâm nó không có nổi lên nữa, chỉ thuần có một cái tánh nghe thôi. Nghĩa là sống hoàn toàn với cái căn bản bồ đề, không còn một chút nào cái căn bản sanh tử nữa. Thế là đã tịch. Thì cái khi mà sống toàn với cái tánh nghe thì dĩ nhiên là không có hai cái tướng động tĩnh nữa. Nếu mà còn hai cái tướng động tĩnh thì tức là còn âm thanh. Còn đằng này sống hoàn toàn với cái tánh giác, không có hai cái tướng động tĩnh nữa. Thế là ngài đã y cứ và cái tánh giác, cái tánh nghe. Thế cứ như vậy ngài tiến tu không ngừng, thì cái sở văn nó tận, mà cái năng văn nó cũng tận. Bởi vì sở văn là âm thanh đã không có, thì làm gì có cái tánh nghe? Có nghe thì mới có âm thanh. Bây giờ không có âm thanh thì cái tánh nghe cũng không dùng đến. Văn tức là cái năng văn, là cái thói quen thâu hút những cái động tĩnh để làm thành âm thanh, cái gọi là năng văn. Còn sở văn là những cái âm thanh. Thế bây giờ âm thanh không có thì năng văn cũng không. Này, thế như thế là cái chuyện nghe không còn nữa. Thế cái nghe ấy gọi là tận văn, không nghe nữa, hoàn toàn sống với tánh giác, không có thấy, không nghe người nếm sáu trần nữa. Thế tới cái cảnh giới ấy, mình cũng vẫn cứ một bề an định và cái tánh giác. Thế nghĩa là không trụ và cái chỗ tận văn, nghĩa là tiếp tục công phu, không có ngừng nghỉ. Tới bây giờ không gọi là cái thấy, cái nghe nữa, thì gọi là cái giác. Thế là mình không có chia cái tánh giác mình ra làm sáu nữa, nhưng bây giờ mình còn một cái tánh giác. Thế cái sở giác, cái tánh giác gọi là năng giác, và thấy tâm mình là cái cảnh giác, một cái cảnh sở giác. Thế thì vẫn thấy cái tánh giác có mình với cái tánh giác, hóa ra vẫn là hai. Thế cho nên bây giờ mới không cái giác đi, thì con này không cả năng giác và sở giác, thế gọi là giác sở giác không. Không cả cái năng giác, cả cái sở giác, mà đến cái chỗ cực viên, tức là thành công hoàn toàn đó, không có thấy là có hai là năng với sở nữa, chỉ có mình thôi ở khắp cả pháp giới, không có đối đãi với cái gì cả. Thế gọi là không giác cực viên đó. Thế nhưng nó vẫn còn có cái không, thế thì nó vẫn còn năng không, sở không. Bây giờ mình phải buông cả cái không này ra nữa. Để thế là như thế là cái sanh diệt đã diệt. Bởi vì cái động tĩnh hai tướng không sanh, đó là sắc ấm đã tan. Cái sắc ấm đã tan, cái thọ ấm nó hiện rõ. Cái thọ ấm với cái tưởng ấm nó hiện rõ. Này, thế bây giờ là cái năng văn sở văn. Thì bây giờ đến cái năng văn sở văn tận này, đó là cái thọ ấm với cái tưởng ấm nó cũng cùng hết. Giờ đến cái giác sở giác không là cái hành ấm nó cũng tan. Rồi đến cái không sở không diệt là cái thức ấm. Đấy. Thế thì cứ cái này hết thì cái kia hiện rõ, cái này rồi hết trở lại cái một cái kia, cho nên gọi là cái sanh diệt. Thế đến cái thức ấm đã hết thì không còn cái gì sanh nữa. Đó, là tánh Phật hoàn toàn. Thế thì lúc bây giờ đã không có sanh thì không có diệt, cho nên không còn cái gì. Nghĩa là bao nhiêu cái mê muội nó tan hết rồi, sanh diệt đã diệt. Thế thì cái cảnh tịch diệt, cái căn bản trí hoàn toàn hiện lộ. Tịch diệt hiện tiền.
Như khi mà gỡ 6 mối kết các con bạch thầy, thì khi mà phá xong cái mối kết căn, tức là không còn chia ra thấy nghe hay biết làm sáu công dụng nữa, mà chỉ trở về một thể tánh giác thôi, thì con bạch thầy ngay đến đây là sáu cái mình đã sáu căn có hỗ dụng cho nhau chưa, hay là khi mà phá xong thức thì sáu căn nó mới hỗ dụng cho nhau, con kính bạch thầy.
Thì con vừa mới nói là không còn sáu căn, thì con nói cái chuyện gì hỗ dụng? Đã không còn thì chỉ có một cái tánh giác thôi, thì đó là chẳng có sáu căn nữa, thì con dùng một cái là tánh giác thôi, thì đấy là hỗ dụng rồi đấy. Nhưng mà thực ra là nếu nói hỗ dụng là nó còn sáu căn, nó phải dùng lẫn cho nhau, còn đằng này không còn sáu căn nữa. Thế bây giờ phối về cái pháp môn tịnh độ của mình thì thế nào? Môn tu thiền các ngài vào thẳng, còn chúng ta thì tu tịnh độ dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, thì dĩ nhiên cái con đường nó cũng vậy thôi, bởi vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải đến cái điều kiện là nhất tâm bất loạn. Đến nhất tâm bất loạn tức là mình đã trở về cái nhất tâm rồi. Cho nên cái con đường tu nó cũng như mình cứ chuyên nghe một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là nhập lưu. Mà đã nhập lưu thì phải vong sở, buông hết cảnh ở bên ngoài. Thế đấy gọi là nhất tâm bất loạn. Thế thì mình chuyên nghe như vậy, viết rồi cảnh, buông hết cảnh ở bên ngoài, không cái gì vướng đến mình nữa. Chỉ nghe một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đấy. Cho nên cũng từ từ cái sắc ấm ở ngoài nó tan, rồi đến cái thọ ấm nó tan, rồi đến cái tưởng ấm nó cũng tan, các cái vọng tâm vọng tưởng dần dần nó hết. Đấy. Hạ căn thì nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Bởi vì cái thân, cái lúc đang trở về an định vào một cái Nam Mô A Di Đà Phật, tức là an định vào cái nghe Phật dùng cái danh hiệu, thì mình cũng phải dùng cái nghe để mình nghe cái danh hiệu. Cho nên là mình cũng chuyên an định vào cái chuyện nghe đó. Thế thì từ từ những các cái vô minh, cái cảnh căn trần thức thọ tưởng nó tan dần đi.
Kính bạch thầy, cho phép con thưa, như vậy thì thay vì Đức Quán Thế Âm á, ngài quay vào, ngài nghe cái tánh nghe của ngài, thì mình lại quay ra mình nghe cái danh hiệu của Phật.
Mình cũng con cũng phải buông hết cảnh ở bên ngoài, con mới chuyên nghe cái một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, nhưng mà đó vẫn là quay ra ngoài để nghe một cái danh hiệu.
Thế nhưng mà cái danh hiệu nó ở trong tâm mình chứ nó ở đâu? Con quay đi đâu?
Hay vì
an định, đây là nói cái chữ quay vào là chỉ cần có cái an định. Chứ còn tâm mình nữa, mình đâu có ra để vào gì nữa. Chỉ có cái an định thôi. Thế cho nên bây giờ Phật dùng một cái phương tiện để cho mình buông hết những các cảnh ở bên ngoài. Mình có một cái mình nắm lấy. Và mà nhận lấy cái nghĩa thì trong lúc mình niệm ấy, mình trở về cái tánh vô lượng quang của mình.
Như Đức Quán Thế Âm á, là ngài cũng an định, an thì ngài an định ngay vào cái tánh nghe của ngài. Còn mình á, thì mình phải an định để mình
an định vào cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái danh hiệu Phật nó đứng đâu? Nó ở bên pháp hay nó ở bên tàu?
Ngay cái niệm của mình.
Thế thì tức là mình an định vào tâm mình, chứ còn an định còn cái gì nữa?
Nhưng mà vẫn có hai, một cái tâm mình đã an định và một cái danh hiệu Phật đang hiện lên.
Cô tách ra làm hai, cô tự tách ra, chứ cái chữ ra mua gì là Phật đó, nó ở ngay cái chỗ cô đang nghe.
Nhưng mà mình phải khởi
Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tách ra thì cô cứ tách ra thì cô chịu cái tách đối.
Và thầy thí dụ bây giờ
nghĩa
con
là
ngồi,
cô lẩm cẩm.
Và thầy, con ngồi con nghe, con đâu có mở máy đâu, con phải tự khởi câu A Di Đà Phật trong đầu con lên chứ, con đâu có
dù
mở máy.
Dù cô có mở máy chăng nữa cũng cô cũng nghe ở cái tánh nghe của cô, chứ cô không thể nghe ở bên ngoài được. Vậy tức là cô trở về tánh nghe của cô. Chỉ cần có một việc là cô an định cái tâm cô. Cho nên hai việc là một. Đức Di Đà ngài dùng cái danh hiệu đó là để cho chúng sanh nó sử dụng cái tánh nghe.
Thì trong lúc bây giờ con, thí dụ như con theo pháp môn tịnh độ đi, giờ con ngồi đi, thì khi con ngồi con yên lặng vậy là trong tâm con phải khởi câu A Di Đà Phật để con nghe cái câu A Di Đà Phật.
Thế nhưng con nghe ở trong tâm con hay con nghe ở bên hàng xóm?
Dạ tâm con, nhưng mà cũng tâm con nó làm hai việc, nó vừa nghe nó vừa niệm.
Thì bởi vì cô chưa, cô tự thấy làm hai, nhưng mà thật nó có một chỗ thôi.
Con thỉnh thầy giảng trang một trang 180 ạ. Phật con kính bạch thầy, ở trang 180 có câu sau là: nếu có trời rồng già xoa càng thác bà A Tu La, Ca Lâu La, Khẳng La La, Ma Hầu La già nhân và phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, trong lòng ước mong cứu độ đồng loài, con hiện thân họ để vì nói pháp khiến được thành tựu. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con không biết là chào Tháp Bà và Ca Lâu Na là cái gì ạ?
Thì đây là các vị quỷ thần, những các loài quỷ thần, mỗi nó có từng loài một. Xong cả rồi, xin trở về bài đang giờ học giờ 37 và xin chị em trở về trang 137, chúng ta đang học tường căn bản phiền não. Thẩm tường căn bản cái đấy thì bây giờ xin đọc cái giải nghĩa trang 137. Pháp tâm Bồ Đề nơi
Bồ Tát thờ sanh đại chúng mạnh
quyết định rời bỏ các tướng hữu vi.
Nhận cái phần nghĩa trước, cái phần nghĩa nhận xong rồi mình trở về chánh văn.
Phát tâm Bồ Đề nơi Bồ Tát thừa sanh đại dũng mãnh
là vô minh phát nghiệp. Thế nào gọi là nhuận sanh? Nhân, cái nhân để mà đọa lạc. Thế còn nhuận sanh tức là những cái duyên nó giúp để cái nhân nó thành quả. Nếu mà người ta có phúc đức, nếu mà người ta có trí tuệ thì người ta được sinh lên cõi trời để người ta đền nợ, thì cái quả, cái khổ nó đỡ. Còn nếu mà không có phước đức thì mới phải làm châu cấu cày tiếp.
Mà nếu mà cái
có thể làm châu, có thể làm loài khác, đây là nói thí dụ. Để xét cái cội gốc phiền não, thì cái cội gốc là do mình tạo nghiệp. Thế nhưng mà nghiệp phải có nhiều nghiệp, cái nghiệp làm cái nhân, rồi lại bao nhiêu cái nghiệp khác làm cái duyên. Thế cho nên cái quả báo không khó mà nói chuyện. Nó theo các duyên nó biến hóa, có thể làm cái loài này, có thể làm loài kia. Đây là lấy cái thí dụ, một cái thí dụ gọi là làm con trâu.
Từ vô thủy ai làm ai chịu,
tức là ai tạo nhân. Ai chịu tức là ai chịu cái quả báo. Ai làm ai chịu. Đó là cái pháp quán để phá tan vô minh từ lịch kiếp. Vậy làm sao cái câu ấy lại là pháp quán để phá vô minh? Câu này để cho mình phá cái ngã chấp. Chỉ vì cái chấp ngã, nhận là ta, đi ăn cắp cũng tôi ăn cắp. Đấy. Thế lúc tham cũng cái tiền bạc là nó lợi ích cho mình. Thế cho nên là cứ chấp ngã, chính vì cái chấp ngã mà thành là ba cái độc tham sân si. Cái thân nó mới sát đạo dâm vọng. Đấy rồi mới tạo nghiệp, rồi mới cảm được quả báo. Thế cho nên bây giờ dùng cái pháp quán này để gỡ cái ngã chấp. Cho nên cái câu từ vô thủy ai làm ai chịu, đó là một cái, là cái phương pháp Đức Phật dạy chúng ta quán để giải cái ngã chấp. Thì nói tiếp, ngã chấp nó là cái vô minh từ lịch kiếp đến giờ. Thì lịch kiếp cái vì chấp ngã mới có tạo nghiệp, mà vì tạo nghiệp mới có cái quả báo, cái nối tiếp mãi. Thế cho nên bây giờ Phật lập cái pháp quán này để phá tan cái vô minh, tức là cái chấp ngã từ lịch kiếp đến giờ. anh cái lúc ăn cắp cũng thấy là mình ăn cắp lợi ích cho mình. Đến khi mà làm con trâu cũng nhận ta là con trâu nè, thành là cứ nối tiếp mãi cái chấp ngã. Cái chấp ngã nó cứ tạo nghiệp, thế là cái nghiệp ấy nó lại cảm cái quả báo. Xin nói tiếp, ai ăn cắp, ai làm? Cái chữ ai làm đây là cỡ câu nào?
Dạ.
Ai làm, ai chịu?
Dạ.
Để giả nhờ cái câu ai làm, rồi mới giả nhờ cái câu ai chịu.
Dạ.
À, thịt xương dạ. là đất, máu là nước. Đấy. Cái thân điện, cái thân ăn cắp đó, thì cái thân nó là có da, có thịt, có xương. Nó là đất, nước, gió, lửa. Vậy đất ăn cắp hay nước ăn cắp, gió ăn cắp hay lửa ăn cắp, thứ nào ăn cắp? Rồi mới đến cái câu cái tâm ăn cắp.
Yeah.
Bốn cái nó không ăn cắp rồi, vậy thì có phải cái tâm ăn cắp không?
Yeah.
Ăn trâu cũng thế, là sang cái quả.
Yeah.
Ban nãy là quán ai làm.
Yeah.
Bây giờ để nói đến ai chịu.
Yeah.
Là con trâu cũng thế.
Yeah.
Quán cái thân ăn cắp nó là không để làm gì? Quán cái nhân nó để làm gì?
Dạ, yeah. Quán cái nhân để cho mình tỉnh ra, mình phá cái tan của vô minh.
Đấy, cái thân yeah. nó, cái thân là cái không có thật.
Yeah.
Cái tâm cũng vọng, thân vọng, tâm vọng. Thế thì đừng có vâng theo những cái hư vọng để mà tạo nghiệp.
Yeah.
Tức là đây là nhận ra ngay từ mình tập để xả cái ngã, đừng nhận là ta. À, vì cứ nhận cái thân là ta cho nên mới muốn ăn cắp để cho cái thân nó sướng. Thế rồi cái tâm nhận, cái tâm nó đang xui mình tham lam ăn cắp, cái nhận là ta cho nên mới thành cái nghiệp ăn cắp. Chứ nếu biết cái loại tâm ấy, nó hư vọng, bây giờ hỏi bây giờ nó đứng đâu để cái lúc tham ấy thì nó hiện lên trong cái tiền của người ta thì có cái tham nó xúi mình ăn cắp, nhưng mà bây giờ nó cái tâm ở đâu? Rõ ràng nó là cái hư vọng. Nó là cái hư vọng, sao mình lại cắm đầu cắm cổ mà vâng lời nó để đến nỗi mà bị mà tạo nghiệp. Đây là cái pháp quán để phá tan vô minh, để tỉnh ra. Tỉnh ra đừng thì mới sám hối, vĩnh viễn không có cái chuyện ăn cắp nữa. Cho nên phải tỉnh ra cả vọng thân, cả vọng tâm. Này, nó không phải mình. Đây gọi là cái pháp quán để phá cái ngã chấp, để trong thanh tịnh được cái tâm. Đừng dùng cái vọng tâm, đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Đừng nói tôi ưa thích, tôi thích cái áo kia, tôi ưa cái việc này, tôi cần cái số tiền kia. Đừng nhận là tôi mà biết là vọng tâm. Đừng để nó sai sự nữa. Thế Phật dạy mình quán như thế để thanh tịnh, giác tỉnh ra thì mới thanh tịnh được cái tâm, buông được cái vọng tâm, trở về sống với cái chân tâm. Quán ai làm, giờ bây giờ quán ai chịu. À, thì nói tiếp con trâu. Ai chịu tức là con trâu đấy. Con trâu thân nó cũng bằng bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Vậy thì cái nào thật là làm chịu cái quả báo này đây?
Quan sát thật kỹ, giải thoát ngã chấp, được nhân không, liền chứng A-la-hán.
Thế mà thoát luân hồi sinh tử.
Thế
là thoát được cái quả khổ. Thế cho nên chúng ta cần phải quán cái ngã. Thế mà cái không có cái ngã thì không có tạo nghiệp. Cho nên cái việc đầu tiên tu hành của chúng mình bây giờ là phải quan sát cái thân hiện tại của mình đây nó không thật, để bỏ cái vọng. Hễ tỉnh được xả được cái vọng thân, thì tức là cái vọng tâm nó tỉnh ra. Để cho cái vọng tâm nó thành thiệu quan sát trí, nó giải thoát. Xin nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tổ Đạt Ma bảo huệ khả.
Thiền sao?
Dạ.
Đó là kể dài dài, kể cho đủ. Còn bây giờ mình sơ lược, mình tóm tắt. Ngài huệ khả mới xin với Tổ Đạt Ma là xin Tổ an tâm cho con. Nè. Ngài huệ khả xin với Tổ Đạt Ma, xin Tổ an tâm cho con. Nè. Thế Tổ Đạt Ma mới bảo, thế thì đưa cái tâm của ngươi ra đây, ta an cho. Nè. Thế Tổ huệ khả làm sao viên diệu nói tiếp. Cái tâm hàng ngày nó cứ sao xuyến, nó cứ chuyện này chuyện kia, cho nên nó xin Tổ an tâm. Xin Tổ cái phương pháp để an tâm. Thế Tổ mới đưa tâm đấy, ta an hộ cho. Thế cái lúc ấy quay về tìm những cái hư vọng ấy thì nó tan hết rồi còn đâu. Cho nên mới thưa thật là con tìm không ra. Thế Tổ Đạt Ma mới nói, thế là ta đã an được tâm cho ngươi rồi. Thế nghĩa là thế nào? Biết là cái tâm hư vọng, không bị cái vọng tâm nó đánh lừa nữa. Từ trước cứ nhận nó là tâm mình, cho nên mới đến xin Tổ an tâm cho. Nhận là mình. Thế mới xin Tổ an tâm. Thì Tổ vào đưa đây, thì quay về đi tìm nắm không ra. Không nắm được cái vọng tâm đâu cả. Tình em mới biết là cái vọng tâm là cái không có, nó là cái hư vọng. Vậy mà mình cứ để nó đánh lừa, nó xui mình tham, nó xui mình sân, nó xui mình đủ thứ. Thì bây giờ biết nó là giả, biết nó là hư vọng rồi, thì không bị nó đánh lừa nữa. Đấy. Thế cho nên Tổ mới bảo Ngài Huệ Khả biết là nó là cái không có. Đấy, phá tan cái vô minh từ lịch kiếp. Cứ nhận cái không có là mình. Để đến nỗi nó sai đi ăn cắp, để đến nỗi nó sai vào bào thai, để thành có cái thân này, để mà già bệnh chết. Thế đấy, chúng ta bây giờ đang sống với cái vọng tâm, thì cần phải học cái pháp quán này. Từ vô thủy đến giờ ai làm ai chịu. Thế bây giờ ở đây các Tổ cho thêm cái thí dụ nữa. Đấy, như Tổ Huệ Khả, từ lịch kiếp đến giờ cứ chịu cái vọng tâm nó sai khiến. Đến bây giờ gặp Tổ Đạt Ma, Tổ và đưa tâm ra đây ta an cho. Quay lại tìm cái thứ tâm mới tìm không ra, mới biết là nó là cái không có. Nè, chúng ta thật là cái lũ con nít, từ vô thủy đến giờ cứ bị cái ông ngáo ộp ông ấy chi phối. Mà đến bây giờ học đây liệu đã nhận ra chưa? Chị em nhận ra chưa? Nhận ra đi để làm Tổ. Chỉ cần có một việc, biết cái vọng tâm này không phải mình, thế là được làm Tổ luôn, là Tổ thiên hạ. Thế vậy mà không chịu. Đấy. Cứ để cho cái vọng tâm nó sai sự. Đấy là một thí dụ. Bây giờ thêm một cái nữa. Cái nào, câu chuyện này làm sao? Đây, cái câu chuyện trên ấy là Tổ đệ nhất với Tổ đệ nhị. Đấy. Tổ đệ nhất là Tổ Đạt Ma truyền pháp cho Tổ đệ nhị là Ngài Huệ Khả. Thế bây giờ cái câu chuyện thứ hai ấy là Tổ đệ tam truyền pháp cho Tổ đệ tứ. Làm Tổ với nhau, làm Tổ chỉ có một việc này thôi. Thế mà chúng mình không chịu làm Tổ, thí của quá. Đó. Bây giờ Tổ đệ tam Ngài Tăng Sám đến hỏi tổ đệ tam để phương pháp để giải thoát. Con đi tu để cầu giải thoát mà chúng mình vẫn nói thế, để tu để xin đó, xin tổ xin dạy cho con cái phương pháp giải thoát. Thế thì tổ đệ tam mới hỏi, thế ai trói buộc, ai trói buộc người, người ai ai có cái dây nào người ta trói không thì đưa cái dây trói đấy. Thế thì tổ Tăng Sám cũng quay lại tìm ở trong tâm mình ấy, cái gì nó trói mình, tìm cũng không ra. Tóm lại tức là chúng mình cứ bị cái vọng tâm nó đánh lừa suốt ngày. Đấy, cái vọng tâm nó vọng chuyện này chuyện kia nó lăng xăng. Thế cho nên tổ, đến khi tổ Tăng Sám được cái câu hỏi ấy tỉnh ra, không có cái gì trói mình cả, vậy thì mình đâu có bị trói. Vậy cái gì nó trói chúng ta đây? Đấy, chỉ có cái vọng tâm, mà vọng tâm là cái không có. Đấy, cái vô minh từ lịch kiếp, cứ để cho cái không có nó đánh lừa. Chúng ta còn tệ hơn cái bọn con nít nhé. Bọn con nít nó nó còn sợ cái này sợ cái kia, chứ đằng này cái không có mà lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình. Thế cho nên Ngài Tăng Sám tỉnh ra liền được tổ truyền y bát cho làm tổ thứ tư. À, vậy thì những ông tổ của mình đây chỉ có một việc là tỉnh ra, không nhận, không không để cho cái vọng tâm nó chi phối, buông cái vọng tâm ra, ấy thế là làm tổ. Đấy là hai cái chuyện tổ đệ nhất, tổ đệ nhị, tổ đệ tam, tổ đệ tứ. Bây giờ tiếp tổ A Nan là ông, là ngài là tổ thứ mấy? Tổ đệ nhị ở bên Ấn Độ. Tổ Ca Diếp rồi truyền cho tổ A Nan. Rồi xin nói tiếp tổ A Nan.
Tổ A Nan nghe xong phần Samatha mừng rằng tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng.
Mình học từ đầu đến đây là phần Samatha đấy. Thế bây giờ tổ A Nan nghe xong cái phần Samatha, là chúng mình cũng vừa nghe xong cái phần Samatha đây. Đấy, thì tổ mừng là tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng. Vậy cái điên đạo tưởng từ ức kiếp là cái gì? Mà nghe xong cái phần Samatha thì tiêu được cái điên đạo ấy. Vậy cái điên đạo tưởng từ ức kiếp đến giờ do nghe cái Samatha này mà tiêu được, thì cái là cái gì đấy? Phần Samatha chúng mình vừa nghe xong đấy. Phân cái phần Samatha này phân biệt cái căn bản sanh tử là căn trần thức, và cái căn bản bồ đề là cái kiến tinh nguyên minh. Đấy, thế bây giờ ngài nghe xong rồi ngài tạ Phật tiêu cái điên đảo tưởng từ ức kiếp cho con. Thế vậy thì cái điên đảo tưởng từ ức kiếp này là cái gì? Vọng tâm. Chung quy cũng chỉ là cái vọng tâm mà mình cứ nhận là mình. Cái vọng tâm tức là cái thức thứ sáu, tức là mình sợ năm thức ngoài là kiến hoặc, còn cái thức thứ sáu là tư hoặc. Hai cái hoặc ấy là điên đảo từ vô thủy đến giờ cứ nhận là tâm tánh của mình. Thế bây giờ mới biết nó là cái hư vọng, nó là cái huyễn. Đấy, từ đó, cái phần Samatha từ đầu bộ kinh Lăng Nghiêm, Phật nói đi nói lại phân biệt cái chân và cái vọng. Ở nơi mình cái vọng tâm là phải vứt đi, còn cái chân tâm thì phải y cứ vào đấy mà sống. Thế thì ngài A Nan nghe xong, đó, ngài bạch Phật, con đã tiêu được cái điên đảo tưởng từ ức kiếp đến giờ, chúng ta cũng vậy. Cái cứ lấy cái vọng tâm là tâm tánh của mình, nó sai yêu, sai ghét, sai mừng, sai giận, cứ suốt ngày sống với cái vọng tâm để nó sai sự. Thế bây giờ học cái phần Samatha này, biết rõ nó là hư vọng, đừng để cho nó đưa vào địa ngục nữa. Cái câu kết ngay đây mà tỉnh ra này, ngay đây tức là đấy, Tổ Huệ Khả đã ngay đó mà tỉnh, ngài Tổ Tăng Sán đã ngay đó mà tỉnh, Tổ A Nan đã ngay cái bài kinh này mà tỉnh. Đấy, tỉnh cái gì? Buông cái vọng tâm, đừng nhận nó là mình nữa. Đấy, cái điên đảo tưởng từ ức kiếp buông nó ra. Đấy, nhận lấy cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề, cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, thế thì ngay đây tỉnh ra, thế là chân thật biết cái điên đảo, hàng phục cái điên đảo này để giữ vững cái ngôi vị Phật của mình. Bởi vì cái tánh Phật là căn bản bồ đề, thì trở về cái căn bản bồ đề, buông cái vọng tâm ra, từ vô thủy đến giờ cứ nhận cái vọng tâm là mình, quên mất cái tánh Phật. Thế cho nên không làm Phật mà cứ làm chúng sanh. Thì bây giờ buông cái căn bản sanh tử, buông cái vọng tâm thì không làm chúng sanh nữa, sống với cái tánh Phật thì thành ông Phật. Nói về trang 137.
Phát tâm Bồ Đề nơi Bồ Tát Thừa Sanh Đại Dũng Mãnh, quyết định rời bỏ cả tưởng hữu vi, cần xét rõ cội gốc phiền não.
Tâm giác tỉnh, thế nào là con giác tỉnh cái gì? Phật minh bạch cái con đường sanh tử và cái con đường của Phật đi. Giờ minh bạch hai cái đó, con nói tiếp.
Dạ. Nơi Bồ Tát Thừa Sanh Đại Dũng Mãnh,
cái việc này con đã làm chưa? Nơi Bồ Tát Thừa Sanh Đại Dũng Mãnh, Đại Dũng Mãnh nghĩa là hùng dũng, quyết định đi cái con đường ấy. Thế con đã phát được cái dũng mãnh này chưa?
Dạ chưa.
Thế bao giờ? Hùng dũng quyết định tu cái con đường Bồ Tát. Mà thế nào gọi là Bồ Tát Thừa? Cũng thừa là cỗ xe, mà cỗ xe thì tức là đi cái con đường ấy, cái con đường Bồ Tát, tức là tự giác và giác tha, tự mình giác tỉnh và giúp cho mọi người giác tỉnh. Mà đối với cái việc này, đại dũng mãnh, dũng mãnh đã quý lắm rồi, mà đây lại đại dũng mãnh. Thế còn chúng ta hiện tại bây giờ lờ đờ. Ngài phát tâm đại dũng mãnh, còn bởi vì mình chưa nắm được, chưa tích thật tin, tuy rằng cũng có hiểu một chút nhưng mà chưa thật tin, cho nên chưa quyết định, huống chi là nói chuyện dũng mãnh rồi lại còn đại dũng mãnh nữa. Đây ngài nói khi mà đại dũng mãnh trên con đường Bồ Đề thì phải làm gì? Gọi là quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. Trước hết, cái thế nào gọi là tướng hữu vi? Vậy thế nào là tướng hữu vi mà làm ra? Thế bây giờ còn quyết định rời bỏ cái bà hay còn quyết định rời bỏ cái gì? Đây, cái bàn là một tướng hữu vi. Thế bây giờ Bây giờ cái người tu đây quyết định rời bỏ tướng hữu vi là người ta rời bỏ cái gì? Cái thân này sanh ra có phải là hữu vi không?
Dạ phải.
Thế thế, cái vọng thân quyết định biết cái này là vọng không phải mình, cho nên không có cưng chiều dùng nó để làm lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không có cưng chiều mà dùng đem cái ta này đối lập với mọi người. Bây giờ biết quyết định rời bỏ, bây giờ đem cái thân này phụng sự tất cả mọi người, đó là một tướng hữu vi. Thế còn cái cảnh mình đang sống đây có thật, có phải là hữu vi không?
Dạ phải ạ.
Đấy, nhà cửa như con vừa nói, cái bàn ghế, đồ dùng, tiền bạc, áo quần, tất cả các đồ dùng, các thứ hệ mà thân mình mọi khi hệ thuộc, thì bây giờ biết tất cả đều là tướng hữu vi, là những cái hư vọng không thật, cho nên sẵn sàng đem tất cả của cải, nhà cửa mà phụng sự chúng sanh. Thì đó là cái vọng thân, cái vọng cảnh. Còn cái vọng tâm nó có phải là hữu vi không? Cái vọng tâm cả ngày nó sanh sanh diệt diệt, nó lăng xăng, nó có gọi là hữu vi không? Nó sanh rồi nó diệt, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi suốt ngày, có phải là chính tự tâm mình tạo tác ra? Đấy, nó là cái mê muội. Cho nên cái mê muội số 1 mình phải xả bỏ, quyết định tỉnh ra, không có nhận những cái vọng tâm này là mình nữa, không có để nó sai sự nữa, trở về trở sự sống với cái chân tâm bản tánh mình. Quyết định từ nay Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không sống với những mê lầm vô minh nữa. Này, thế là quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. Cần xét cội gốc phiền não là thế nào? Để cần xét cho cội gốc phiền não. Đó, cội gốc phiền não chính là cái vọng tâm đấy. Thì tại sao cần cái này lại là cái cần đặc biệt? Thì cũng như người làm vườn muốn trồng lúa thì quyết định phải chọn cái hạt lúa mà trồng, mà dĩ nhiên là phải nhổ cho sạch cỏ, nếu để cỏ nó ăn hết thì lúa không có chỗ đứng. Chúng ta từ vô thủy đến giờ bị cái phiền não, cái vọng tâm này nó che này, cho nên quên mất cái chân tánh. Cho nên bây giờ phải quyết định buông những cái vọng tâm, những cái hư vọng này, quyết định phải nhổ cho sạch cỏ đi thì mới gieo lúa, lúa mới có chỗ lên. Mình cũng quyết định phải quét cho sạch cái vọng tâm thì cái chân tánh của mình mới có chỗ mà hiển lộ. Vô minh phát nghiệp.
Dạ, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Vô minh phát nghiệp, như ăn cắp thì phải làm châu kéo cày trả nợ,
gọi là vô minh phát nghiệp. Ở đây người ta cho hai cái thí dụ. Bây giờ con giải nghĩa đi. Và sát sanh là vô minh phát nghiệp. Thế bây giờ con giải nghĩa thế nào gọi là vô minh phát nghiệp? Đấy, mà đây là cái nghiệp chính, cái nhân chính thẳng đến cái quả báo, cho nên gọi là vô minh phát nghiệp, tức là vì ngu si tạo cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp này nó chiêu vời cái quả báo. Cho nên đây cho hai cái thí dụ, như ăn cắp thì cái quả báo phải làm trâu kéo cày giả nợ, mà sát sanh thì phải đẹp mạng. Con nói tiếp những gì là nhuận sanh.
Dạ, con xin nói tiếp những gì là nhuận sanh. Phải nhiều duyên hội hợp với thành chánh,
những cái trợ duyên, trợ duyên nó giúp để cho cái quả báo nó thành thiệu, cũng như là cái hạt ổi. Cái hạt ổi thì cho cây ổi. Thế nhưng nếu hạt ổi ấy mà treo ở gác bếp thì có bao giờ có cây ổi đâu. Tuy là có hạt ổi nhưng mà phải có duyên, nó phải gặp đất rồi lại có nước tưới. Nếu có sự trông nom thì càng hay, thì cái cây nó mọc chắc chắn. Thế cho nên phải có trợ duyên. Cái hạt ổi là cái nhân để thành quả cây ổi, nhưng mà phải có đất, có nước, có không khí, có ánh sáng mặt trời. Mà nếu có người trông nom thì để giữ, để cho nó đầy đủ đất nước gió lửa, thế thì nó mới thành cái quả cây ổi được. Thế thì nhờ tất cả những các pháp hữu vi ở thế gian đều thế, do nhân mà phải có duyên mới thành. Nói cái lý nhân quả là nói đường thẳng cho dễ hiểu, nói cái chính gốc, nhưng mà phải có nhân, có nhân mà phải có duyên, cho nên cái lý nhân duyên mới đầy đủ. Chúng ta tu hành chị em phải nhớ có nhân mà cái duyên rất cần. Có nhân tốt mà những duyên xấu thì không thành công được. Cái nhân tốt mà phải có duyên tốt. Đã đành cái nhân là cái chính yếu, nhưng mà cái duyên là nó phụ trợ. Mà có đủ duyên là nó mới thành được. Cho nên tu hành Đức Phật các tổ đã minh định, tổ hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Chúng là hòa hợp, tăng cái nghĩa của chữ tăng là hòa hợp. Mà bây giờ cứ đi ở một mình thì làm sao có hòa hợp. Bởi vì Phật trông cậy ở trong chúng tăng, những trợ duyên để giúp đỡ lẫn nhau, giác tình lẫn nhau, sám hối lẫn nhau, khuyên dạy lẫn nhau, thì cái sự thanh tịnh nó mới hoàn toàn chân thật. Còn mình ở một chỗ chả ai động, nếu mình không gặp duyên thì mình tự vừa lòng thoải ý, mình tự cho là mình thanh tịnh. Thế là lần có ở trong chúng mới thật là tăng. Con mắt của Phật, con mắt của tổ đã minh định rõ ràng, phải có tăng chúng mới có sự thanh tịnh, nghĩa là phải có một số đông ở chung nhau để rèn luyện hộ cho nhau, trợ duyên giúp cho nhau, mới có cái sự giác tỉnh thật sự, và mới sạch được những cái ngã ái, ngã chấp, cái ích kỷ.
Từ vô thủy ai làm ai chịu, pháp quán để phá tan vô minh từ lịch kiếp.
Đúng cái tâm mới nói ăn cắp đấy. Thế cho nên đây mới nói là phải tu cái pháp quán để phá tan cái vô minh từ lịch kiếp. Cái vô minh từ lịch kiếp chính là cái vọng tâm này. Đấy, chúng ta từ vô thủy đến giờ cứ vâng theo cái vọng tâm này, nó xui mình tham, nó xui mình ăn cắp. Đấy. Mà chúng ta cứ, bây giờ trực tu cái pháp quán này để nhận ra cái gì? Bây giờ đang nói cái tâm, đang chỉ thẳng vào cái tâm, cái tâm ăn cắp. Rõ ràng chúng ta bị cái tâm này nó sai sự, cái tham nó sai đi ăn cắp. Đấy, cho nên phá tan cái vô minh, nghĩa là phá tan cái vọng tâm này đi, đừng nhận nó làm tâm tánh của mình nữa. Tỉnh ra, nó là cái không có. Chợt gặp duyên, nó bật ra, hết duyên nó lại tan đi. Nó là cái không có, mà mình cứ nhắm mắt vâng lời nó. Hễ nó bảo tham thì đi ăn cắp, nó bảo giận, sân giận thì đi đánh nhau, cãi nhau. Đấy. Mà thực nó là cái không có, nó cứ hiện lên rồi nó tan đi thôi. Mà từ lịch kiếp đến giờ cứ cắm đầu cắm cổ nhận nó là tâm tánh của mình, để nó sai sự, cho đến nỗi vào địa ngục, cho đến nỗi làm trâu làm bò, cho đến nỗi làm cua làm ốc cả ngàn vạn năm mà vẫn không chịu tỉnh ra. Cho nên đây Phật cho cái pháp quán để tỉnh ra cái đừng biết cái vọng tâm là cái không thật. Dĩ nhiên vọng thân, vọng cảnh đều là hư vọng, mình phải tỉnh ra. Nhưng đặc biệt cái tâm ấy, cái vọng tâm, ở đây nói để phá tan cái vô minh, tức là phá tan cái vọng tâm đi. Đã. Cho tới ngồi ở trong lớp này, chúng ta đấy 100% người học Lăng Nghiêm rồi mà vẫn cứ sống với cái vọng tâm. Cho nên Phật ở trong cái bài này, Phật thiết tha chỉ dạy phải đập vỡ tan cái vô minh từ lịch kiếp, đừng nhận nó là tâm tánh của mình, tức là phải đập cái vọng tâm đi. Thì nói tiếp, quán về cái quả báo nó không có. Ở trên là quán về cái nhân, cái người ăn cắp là ai. Rồi bây giờ quán về cái quả báo là con trâu cáo cày giả nợ có thật không. Ở đất nước gió lửa vậy thì cái gì là con trâu? Đó, minh bạch. Cái nhân cũng huyễn, mà cái quả cũng huyễn, mà mình cứ bị đánh lừa, mà cái vọng tâm mới cứ khư khư bám ấy cho là thật. Thế đấy, bây giờ là cái quả báo. Cái ban nãy vừa quán ấy là quán cái nhân gieo đã hư vọng. Bây giờ đấy cái quả báo cũng hư vọng. Quán như thế để làm gì? Cái ngã nó gieo nhân, cái ngã nó chịu tội, cái ngã nó khổ nó vui. Đấy, cái ngã ấy nó có thật không?
Dạ không mà thầy.
Đấy, chúng ta thế cho nên cứ nhận cái vọng tưởng là mình, cho nên cả đời chỉ lo đi đi có nước miệng tiết cho nước bọt để tiêu hóa cái quả mơ không có. Cả đời chỉ có một cái sự việc ấy. Nhân lẫn quả đều không, đều hư vọng cả. Mà chúng ta nhân cũng nhận là mình gieo nhân, rồi quả báo cũng nhận tôi khổ tôi vui. Đấy, cứ cho tôi vào đấy, mà thật ra nó là cái không có. Đấy, đây ông Phật ông ấy chỉ rõ ràng, mà chúng ta thật là đau xót, cứ ngu si ôm lấy cái không có mà nhận là tâm tánh của mình, cứ ngã ngã ấy, ngã chấp tôi thế này tôi thế kia, tôi gieo nhân rồi lại tôi khổ tôi vui, là tôi hưởng quả, mà toàn là những cái quả mơ nó không có. xin nói tiếp.
Dạ, kính bạch thầy, quan sát thật kỹ giải thoát ngã chấp được đó. Nhân không liền chứng A La Hán.
Thì ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi.
Dạ.
Có thế thôi. Tỉnh ra nó là cái không có. Đấy. Cứ việc ngồi chơi, chúng mình là khổ tập để diệt đạo. Bốn giáo lý của Phật chỉ có bốn chữ đó. Chúng mình vì tập cho nên mới khổ. Đạo chỉ có việc diệt là sung sướng, là niết bàn. Cho nên niết bàn gọi là diệt, nghĩa là bản tánh của mình vẫn bình an vô sự, không có chuyện gì. Nhưng mà chúng mình cứ tạo nghiệp đấy, bốc lên mà tham mà sân đấy, nhận những cái không có là tâm tánh của mình. Thế rồi sát đạo dâm vọng, tạo cả nghiệp mà chịu cái quả báo. Chỉ có một việc là ngồi yên đấy, đừng tạo nghiệp nữa, đừng tập, nghĩa là đừng khỏi cái tham sân si. Muốn như thế thì phá tan cái vô minh, đừng cho những các vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là thật. Cái ngã ái, ngã chấp, hễ còn thấy có ta, thế bây giờ bảo giác chỉ cho chị em nhận. Tại làm sao? Tại cái việc đầu tiên là phải phá cái ngã ái, ngã chấp. Cái ngã này nó là gốc của tất cả hư vọng. Xin chỉ cái chỗ hư vọng. Đấy, thế. Khi không, bởi vì không biết mình là cái gì cả, thế cho nên là vơ đất, ăn cơm, rồi uống nước, rồi thở không khí, bào chế ra máu, rồi tết lên ra thịt xương, rồi ôm chặt lấy bảo đây là thân thể của tôi. Mà rõ ràng nó già, nó bệnh, nó chôn xuống đất, nó chặt đất thì nó phải giả bê lật, chặt nó là cát bụi. Thế vậy mà cứ khư khư ôm chặt lấy. Thế thì vì cái nhận nó là ta, cho nên phải vơ những cái gì vừa ý, những cái gì lợi cho ta, ích cho ta thì vơ thành tham. Mà chống đối những cái gì mà không vừa ý, không lợi cho ta thì phải chống đối cho bằng được. Chẳng những là cái cơm, cái áo là những cái thiết thật cần cho cái thân, mà cho đến cái danh giá, cái tiếng nói ở bên ngoài mà ta chạm đến cái danh giá mình là cũng thù nhau cho đến gọi là không đội trời chung. Đó. Chỉ một cái hão huyền không đâu mà nó có dính líu đến ta, ấy thế là cũng một bề binh vực. Cái ngã của chúng ta đấy, cái vô minh tự ức kiếp, bởi vì không biết mình. Thế cho nên ở đây Phật bộ kinh Lăng Kiêm vừa mở kinh ra, Phật bảo chúng sanh khổ bởi vì nó không nhận được cái tịch thường tâm tánh, cái chân tâm bản tánh tịch và thường. Tịch nghĩa là vắng lặng, nó không có tham, nó không có sân, nó không có chấp cái gì cả. Bản chất của mình là tịch thường. Thường nghĩa là nó không mất. Vậy thì đừng lo sợ cái gì cả, không có bao giờ mất hết. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Tánh của mình là vô lượng quang, là tánh giác, tánh biết, mà ở khắp pháp giới, là bản thể của vạn pháp. Thế mình là ông chủ, thế cho nên gọi là pháp vương, vua các pháp. Mình là bản thể của hết thảy ở khắp pháp giới. thế mà lại quên mất, không nhớ được mình. À, cho nên đây mới bảo là phải xả hết những cái vô minh ấy thì cái mới bảo vệ cái ông Phật của mình được. Thế cứ bây giờ cứ mê muội theo những cái hư vọng, thành ra quên mất ông Phật của mình. Vì vậy cho nên Phật dạy, cho nên tông tịnh độ đó, dạy mình cả ngày phải tự mình lại nhắc mình Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái hư vọng này đi, buông buông cái vô minh từ lịch kiếp này đi. Đã. Đừng lãnh thọ căn trần thức là cái báo, cái nghiệp, cái báo chướng. À, buông nó xuống mà quay về nương tựa cái tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà có ông Phật A Di Đà, ông ấy thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi, chứ không phải là câu chuyện nói suông. Đã có người kinh nghiệm thật sự. Đấy. Mà bây giờ Đức Phật ngài sẵn, ngài đứng đây ngài sẵn sàng, bởi vì ngài cũng như mình vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, thì ngài đang ở ngay tâm mình sẵn sàng giúp đỡ để cho mình trở về. À, đến bao giờ chúng ta mới chịu nhất tâm niệm Phật, nhất tâm trở về, bao giờ mới quyết định phá tan cái vô minh từ lịch kiếp, bao giờ mới chịu đại dũng mãnh nơi Bồ Tát thừa. Chị em phát tâm không?
Dạ, có.
Những ai quyết định giơ tay lên.
Giơ tay với cả lớp
à. Một Phật tới thì tốt. Cái trong mong thầy thì thầy cũng có cái chỗ phát tâm, nhưng mà già lão mê muội cho nên nó hay quên. Thì trông cậy ở cái thanh niên này, từng này cái ngọn đèn để cho nước Việt Nam sáng rực lên. Đấy. Trông mong quyết định là ngọn đèn ông thắp đuốc lên mà đi. Thắp đèn của mình lên, trước là soi sáng cho mình, sau nữa là soi sáng cho tất cả. Chứ nước Việt Nam con tưng này ngọn đèn cũng mong may lắm, chớ có để tắt nhé. Chớ có để tắt nhé. Bạc Giác nói tiếp.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tổ Đạt Ma Bảo Huệ Khả, đưa tâm ra đây ta an cho.
Đứng bây giờ ở ngoài sân, ở chỗ cái hiên, hiên cho nên rằng ngài đứng, đứng cho nên tuyết mới lên đến đầu gối.
Dạ. Ngài đứng cho đến tuyết lên đến đầu gối mà ngài vẫn đứng đó, thì Tổ Đạt Ma thấy như vậy mới quay ra hỏi: ngươi cầu cái gì á? Thì Tổ Hoài Khả thưa là con cầu đạo. Thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là đạo đâu có phải là dễ cầu. Thì Tổ Hoài Khả nghe như vậy mới, ngài mới đi xuống dưới bếp, ngài đi, ngài lấy cái con dao, ngài chặt một cánh tay đem lên để làm lễ phẩm dâng lên tổ.
Đấy, lễ phẩm cầu đạo, chặt cái cánh tay máu me bê bết đưa lên trên tổ để cầu đạo. Thế nghĩa là thế nào? Tại sao lại lễ phẩm mà lại chặt cánh tay?
Kính bạch thầy, tức là Tổ Hời Khả muốn cho Tổ Đạt Ma thấy được cái tâm của ngài xả cái ngã, ngài chỉ một lòng cầu đạo.
Đấy, cốt yếu ở cái chỗ xả cái ngã, chị em để ý. Cho nên hàng ngày mà mình còn bảo vệ cái ngã của mình, còn phiền người này, còn trách người kia, thì như vậy mình chưa có xả thân để cầu đạo. Đấy, bây giờ mình phải xả thân, xả cái ngã ái, ngã chấp của mình. Cho nên cái việc đầu tiên để chứng tỏ là mình đã buông cái thân cơm gạo này, mình coi thường nó, thế thì mới có cái chuyện cầu đạo. Chứ cầu đạo mà còn dựng cái ngã của mình lên thì đó là phàm phu, đó là những người ở ngoài bên ngoài, không phải là người xuất gia tu hành. Cho nên Ngài chặt cái cánh tay, dâng lên làm lễ phẩm cầu đạo, tức là tỏ rằng quyết định dũng mãnh xả cái ngã ái ngã chấp. Thế thì rồi sao?
Dạ, lúc đó thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là như vậy thì người này có thể có được trí tuệ, cho nên Ngài mới đặt tên là Huệ Khả.
Đấy, Ngài đặt tên là Huệ Khả. Chặt tay dâng cúng mà Ngài đặt tên là Huệ Khả, nghĩa là khả dĩ có trí tuệ, hy vọng sẽ có trí tuệ. Còn thầy, các vị tới chùa, thầy đặt tên là Bảo Giác. Đó, thầy đặt những cái tên này coi như là đã thành đạo rồi tất cả. Mà đây là người ta chặt tay, người ta dâng, Ngài đặt tên là Huệ Khả, Ngài nhận cho tu và đặt tên là Huệ Khả, tức là khả dĩ có trí tuệ, hy vọng rằng sau này có trí tuệ. Đấy. Thế rồi sao nữa?
Dạ, lúc đó thì Tổ Đạt Ma mới hỏi là ngươi cầu cái gì? Thì Tổ Huệ Khả mới thưa là con cầu cái pháp an tâm.
Xin Tổ an tâm cho con.
Dạ. Thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là như vậy thì ngươi đưa cái tâm ra đây ta an cho. Thì ngay lúc đó Tổ Huệ Khả quay về tìm tâm không được
và tỉnh ra. Ngay đó Tổ Huệ Khả tỉnh ra, nghĩa là có trí tuệ. Ngay đó có trí tuệ. Thế nghĩa là thế nào? Nó là cái không có. Đấy, quay về tìm nó không thấy, không nắm được nó, không nắm được nó để mà đưa ra nó, tức là nó là cái không có. Tại sao cái vọng tâm của chúng mình, chúng ta đang sống đây mà từ lời kiếp đến giờ mình sống với cái vọng tâm này mà sao lại bảo nó là cái không có? Bởi vì nó chỉ là cái dụng, còn cái chân tâm mới là thật thể. Còn cái công dụng ấy thì nó cứ tùy duyên nó bật ra, hết duyên nó lại tan đi, nó là cái dụng. Còn cái chân tâm mới là cái thể. Bây giờ mình phải sống với cái thật thể, chứ mình cứ đuổi theo cái công dụng, nó bật lên rồi nó tan đi, nó bật lên rồi nó tan đi. Để như vậy làm sao mà mình tu? Để nó tan đi rồi lấy gì mà tu? Cho nên gọi là phải phá tan cái vô minh từ lịch kiếp. Này, vô minh là cứ nhận những các cái công dụng, đuổi theo những cái công dụng. Này, nó bật lên cái sân, thế mình lại nổi sân, nhận là tôi nóng tính lắm. Nó bật lên cái tham, lại nhận là tôi ưa thích lắm. Chứ cứ cả ngày chạy theo cái công dụng, mà cái công dụng thì nó sanh nó diệt, nó là cái không có. Thì cho nên phải trở về tìm lấy cái thật thể của tâm, tức là cái tánh giác, tánh biết, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ.